Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp giải quyết kiến nghị của công dân. Phát động cuộc thi ảnh video về đề tài đất nước và con người Việt Nam. Nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã dịch vụ điện. Chủ động phòng bệnh khi thời tiết giao mùa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày 20 tháng 3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024 để giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Minh Ngọc, trú tại tổ 6, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên về việc bàn giao đất. Tham gia buổi tiếp công dân có đại diện các sở ngành liên quan và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Tin từ phóng viên Xuân Lộc.
Năm 2013, bà Nguyễn Thị Minh Ngọc đã đấu giá thành công và hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền chung đấu giá đất ở khu dân cư 1, 3, 4 và 5, phường Đồng Quang và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 100m2, loại đất ở tại đô thị. Tháng 10 năm 2023, do có nhu cầu làm nhà ở, bà Ngọc gửi đơn đến Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thái Nguyên đề nghị bàn giao thửa đất trên nhưng chưa được giải quyết. Qua kiểm tra, vị trí thửa đất có đường đi cũ của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh Phú, có hệ thống kè đá, đường cấp nước sạch, cấp điện và hai cột điện bê tông. Khi thực hiện dự án khu dân cư 1, 3, 4 và 5 phường Đồng Quang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chưa thực hiện bồi thường tài sản và di chuyển đường điện, đường nước cho hộ bà Nguyễn Thị Minh Phú và các hộ dân. Do đó, việc giao đất tại thực địa chưa thực hiện được. Qua xem xét phân tích các nội dung liên quan và ý kiến của các ngành chức năng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các đơn vị chuyên môn nhắc nhở, đôn đốc, kiểm điểm cán bộ trong thực hiện công việc, giải quyết ngay việc bàn giao đất cho công dân trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, tiếp tục rà soát tổng thể toàn bộ những hộ dân khác đã tham gia đấu giá các dự án liên quan. Nếu có vướng mắc tương tự, cần chủ động giải quyết dứt điểm, bàn giao đất cho người dân đúng quy định.
Tiếp tục chương trình kiểm thử nội dung thuộc đề tài khoa học cấp tỉnh, nghiên cứu xây dựng bộ ngữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chiều ngày 20 tháng 3, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, cơ quan chủ trì triển khai đề tài đã dự buổi thực nghiệm sư phạm tại Trung tâm Chính trị huyện Đồng Hỷ. Dự thực nghiệm có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ nhiệm đề tài cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan. Chủ đề thực nghiệm sư phạm được Trung tâm Chính trị huyện Đồng Hỷ lựa chọn giới thiệu khái quát lịch sử, văn hóa, con người và tình hình kinh tế xã hội huyện Đồng Hỷ, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đối tượng học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Qua thực nghiệm sư phạm cho thấy việc lựa chọn sử dụng các nội dung trong bộ ngữ liệu số bao gồm các video clip, phóng sự hình ảnh và bài giảng điện tử đưa vào nội dung giảng dạy tiếp tục khẳng định được tính hấp dẫn, tạo sự lôi cuốn thu hút chú ý theo dõi của học viên. Các kiến thức về lý luận được gắn liền với thực tiễn phong phú ở mỗi cơ quan địa phương, từ đó tạo sự gần gũi, dễ hiểu, dễ thuộc, dễ ghi nhớ, khắc phục được tâm lý ngại học lý luận của cán bộ đảng viên hiện nay. Việc giảng viên lựa chọn chủ đề nội dung phù hợp cũng giúp cho việc truyền đạt kiến thức đối với học viên một cách bài bản, khoa học, tự tin, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử, văn hóa và học tập lý luận chính trị trên địa bàn. Sau thực nghiệm sư phạm, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đơn vị chủ nhiệm đề tài đã trao đổi giữa kinh nghiệm với lãnh đạo các sở ngành có liên quan và đơn vị triển khai thực nghiệm sư phạm, đồng thời tiến hành lấy phiếu điều tra dư luận để kiểm nghiệm, lắng nghe ý kiến góp ý phản hồi của cán bộ, giảng viên, học viên nhằm tiếp tục hoàn thiện đề tài trước khi nghiệm thu và chính thức đưa vào sử dụng trong công tác giảng dạy các chương trình giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Cùng ngày, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự và phát biểu tại lễ đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và kỷ niệm 10 năm thành lập trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng được thành lập ngày 29 tháng 7 năm 2014. Trường được xây dựng do tập đoàn Him Lam tặng thành phố Thái Nguyên, đồng thời nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915. Khi thành lập, đây là ngôi trường duy nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hai cấp học là tiểu học và trung học cơ sở. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường đã trở thành điểm sáng của ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên. Năm học 2023-2024, nhà trường có 40 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên với 19 lớp, 665 học sinh. Hàng năm tỷ lệ học sinh đạt kết quả rèn luyện tốt chiếm 99%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Nhiều năm liền, trường đứng trong top đầu học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi vào 10 của thành phố, của tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Tiến ghi nhận và biểu dương những thành tích của thầy và trò nhà trường trong 10 năm qua, đồng thời đề nghị tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục cố gắng, phấn đấu đưa nhà trường trở thành cơ sở giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất theo đúng định hướng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nhân dịp này, trường đã đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 3.
Việt Nam Hạnh Phúc, Happy Việt Nam là cuộc thi ảnh, video về đề tài đất nước và con người Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức bắt đầu từ năm 2023. Năm 2024, cuộc thi đã chính thức được phát động vào sáng ngày 20 tháng 3, đúng dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20 tháng 3, càng làm nổi bật hơn ý nghĩa nhân văn của cuộc thi. Lễ phát động đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, kết nối trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là cuộc thi mang tính đại chúng dành cho các tác giả, cả chuyên nghiệp và không chuyên, người Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Các tác phẩm tham gia cuộc thi được sáng tác từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến thời điểm nhận tác phẩm, có nội dung giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, các giá trị văn hóa thiên nhiên trên khắp mọi miền Tổ quốc, phản ánh chân thực, sinh động những thành tựu phát triển trên mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Các tác giả, nhóm tác giả gửi các tác phẩm dự thi tại địa chỉ website happy.vietnam.vn. Năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích các tỉnh thành trên cả nước tự tổ chức cuộc thi ảnh video hạnh phúc tại địa phương của mình. Đây cũng sẽ là cơ sở để ban giám khảo cuộc thi xem xét và chấm điểm cho các tác phẩm đã đạt giải tại địa phương. Thời hạn nộp các tác phẩm dự thi từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. Cuộc thi ảnh video Việt Nam hạnh phúc được tổ chức không chỉ góp phần quảng bá vẻ đẹp của Việt Nam mà còn khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.
Theo quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh các cấp học năm 2024-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, năm nay các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở có 450 chỉ tiêu được phân bổ đều về 5 trường ở các huyện Định Hóa, Võ Nhai, Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương. Mỗi trường có 90 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6. Đối tượng tuyển chọn học sinh là người dân tộc thiểu số ở các xã, xóm, bản, vùng đặc biệt khó khăn, có ưu tiên gia đình chính sách. Nếu còn chỉ tiêu thì được tuyển không quá 10% là người dân tộc Kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển mới. Việc xét tuyển được các địa phương thành lập hội đồng và công bố rộng rãi tới các xã, xóm, bản, vùng đặc biệt khó khăn, các trường tiểu học để phụ huynh, học sinh biết đối chiếu tiêu chuẩn đề nghị xét tuyển. Năm nay, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có 180 chỉ tiêu, trong đó có xét tuyển thẳng và thi như các trường trung học phổ thông khác. Thưa quý thính giả, trong phần tiếp theo của chương trình Thời sự hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với sinh viên Bùi Trung Nguyên, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, một nam sinh với nghị lực vượt khó đã vinh dự giành học bổng COVA. Đây là học bổng nhằm thúc đẩy sinh viên nghiên cứu khoa học vì cộng đồng, các hành động nhân văn, lan tỏa tinh thần sống đẹp trong xã hội và hỗ trợ cho sinh viên.
Là sinh viên nghị lực vượt khó học giỏi, sinh viên xuất sắc năm học 2021-2022, xuất sắc trong công tác đoàn thanh niên và hội sinh viên năm học 2021-2022, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường và cấp Đại học Thái Nguyên năm 2023. Đạt giải ý tưởng khởi nghiệp cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo trường Đại học Nông Lâm lần thứ tư năm 2022. Để có những thành tích ấy là cả một quá trình nỗ lực của sinh viên Bùi Trung Nguyên.
Mình cũng đã cố gắng tiếp thu trao dồi ở trên lớp, cũng như là tìm hiểu những cái kiến thức bên ngoài và cũng như sự giúp đỡ rất là nhiệt tình của thầy cô cũng như là bạn bè. Nên là cái việc học tập của mình cũng đạt được nhiều kết quả tốt. Qua những cái thành tích mà mình đạt được vừa rồi thì đó cũng là một cái động lực rất là lớn để mình có thể tiếp tục phấn đấu hơn trong tương lai.
Với những nỗ lực của bản thân, Nguyên đã cùng các bạn tạo dựng một môi trường học tập năng động, sáng tạo, thân thiện, qua đó cùng nhau phát triển, hoàn thiện bản thân. Không chỉ có thành tích học tập tốt, Bùi Trung Nguyên còn thường xuyên giúp đỡ bạn bè và tích cực tham gia các cuộc thi, các dự án và chương trình do khoa cũng như nhà trường phát động. Tiến sĩ Đặng Thị Tố Nga, Phó trưởng khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên nhận xét.
Bạn Nguyên là một sinh viên có nhiều cái thành tích trong học tập cũng như là trong nghiên cứu khoa học và trong các cái hoạt động phục vụ cộng đồng. Tôi nghĩ rằng là với cái sự nỗ lực, với cái sự phấn đấu của bạn thì đây chính là cái tấm gương để các bạn cũng học theo rồi cùng thúc đẩy các bạn trong lớp, trong khoa để có những cái thành tích đạt được như mình.
Còn với sinh viên Hà Lan Anh, khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên thì nhận thấy.
Đối với mình thì bạn Nguyên là một bạn luôn hòa đồng và tích cực giúp đỡ mọi người và luôn năng nổ trong các hoạt động tập thể. Và đặc biệt thì thành tích học tập của bạn rất là xuất sắc và đấy là điều để khiến chúng mình gọi là một cái động lực để cố gắng phấn đấu được đạt được những cái kết quả như bạn.
Với học bổng COVA, Bùi Trung Nguyên sẽ tiếp tục chinh phục nhiều học bổng hơn nữa và tham gia các hoạt động phong trào đạt thành tích cao trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để trở thành tấm gương sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Nông Lâm nói riêng và khối Đại học Thái Nguyên nói chung.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 19 tháng 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh chủ trì tổ chức họp Hội đồng xử lý tài sản tịch thu do vi phạm hành chính nhằm thống nhất phương án và tiến hành tiêu hủy số tài sản có giá trị gần 1 tỷ đồng, gồm 139 danh mục chủng loại là hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, danh mục có số lượng lớn và nguy hại ảnh hưởng đến môi trường như ắc quy, bình chứa khí N2O, phụ kiện điện thoại và một số hàng hóa tiêu dùng khác. Để bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường và tài sản sau khi tiêu hủy không còn giá trị và khả năng sử dụng, Cục Quản lý Thị trường đã thuê Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sông Công là đơn vị được cấp phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải để thực hiện tiêu hủy.
Thực hiện nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, tập trung giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với các trường hợp đo bao, đo sai cho nhân dân trên địa bàn huyện. Đến thời điểm hiện nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Từ đã tiếp nhận mới gần 3.700 thủ tục hành chính, trong đó có trên 1.600 thủ tục nhận trực tuyến, trên 1.900 thủ tục nhận trực tiếp. Đã phối hợp với các địa phương giải quyết gần 1.400 thủ tục, trả lại 89 hồ sơ do không đủ điều kiện và không có hồ sơ quá hạn. Cung cấp thông tin địa chính và giải quyết 273 hồ sơ đăng ký lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ngoài ra, công tác xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính cũng được đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định.
Theo kết quả điều tra đồng ruộng của cơ quan chuyên môn cho thấy, hiện nay một số đối tượng dịch hại gây hại trên cây trồng như bệnh đạo ôn xuất hiện gây hại lúa với tỷ lệ trung bình từ 0,5 đến 0,6, nơi cao từ 1 đến 3%, cá biệt 10 đến 15% lá bị bệnh. Bệnh phong lá xuất hiện gây hại trên chè với tỷ lệ trung bình 1 đến 2%, nơi cao từ 5 đến 10% lá bị bệnh. Bệnh sương mai, thán thư gây hại cục bộ trên nhãn, vải. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục mưa, xen kẽ, độ ẩm không khí cao, trên 85%, rét nhẹ. Đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng nếu không được phòng trừ kịp thời. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường công tác điều tra phát hiện, theo dõi sự phát triển của diễn biến dịch hại trên cây trồng, chủ động tham mưu các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, không để ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất sản lượng cây trồng. Thưa quý thính giả, kinh tế hợp tác là khu vực có vai trò vị trí quan trọng trong việc giải quyết việc làm và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã dành nhiều sự quan tâm khích lệ phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã trong các ngành nghề lĩnh vực, đa dạng các loại hình hợp tác xã, đáp ứng nhu cầu phát triển của đời sống kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phát triển nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ điện được chú trọng, quan tâm. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Ngay từ khi đi vào hoạt động, khách sạn Corin ở phường Ba Hàng, thành phố Phú Yên đã lựa chọn sử dụng điện của Hợp tác xã Dịch vụ Điện và Nông nghiệp Đồng Tiến. Chị Dương Thị Thìn, phường Ba Hàng, thành phố Phú Yên nhận thấy.
Qua tìm hiểu thì tôi cũng thấy là Hợp tác xã Dịch vụ Điện Đồng Tiến cũng như các hợp tác xã điện khác thì luôn luôn có một cái dịch vụ rất là nhanh chóng, kịp thời và chu đáo. Mùa hè thì cũng thi thoảng có những cái sự cố do quá tải. Thế tuy nhiên thì Hợp tác xã Dịch vụ Điện Đồng Tiến cũng xử lý rất là nhanh chóng, hỗ trợ kịp thời.
Trước khi có luật Hợp tác xã vào năm 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Dịch vụ Điện và Nông nghiệp Đồng Tiến ở thành phố Phú Yên luôn trong tình trạng hiệu quả không cao do thiếu năng lực về vốn, trình độ quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo Hợp tác xã còn hạn chế. Từ khi chuyển đổi theo luật Hợp tác xã năm 2012, Hợp tác xã đã có những thay đổi về chất, năng lực quản lý. Đặc biệt năm 2018, nắm bắt được cơ hội nhà máy Samsung có nhu cầu lớn về người lao động, cộng thêm dân số trên địa bàn tăng nhanh, dẫn đến lượng tiêu thụ điện lớn. Hợp tác xã đã kịp thời đầu tư thêm lưới điện và trạm biến áp phục vụ cho khách hàng, giúp gia tăng doanh thu cho hợp tác xã. Ông Trần Duy Tiên, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Điện và Nông nghiệp Đồng Tiến, thành phố Phú Yên cho biết.
Chúng tôi vẫn tiếp tục duy tu đường điện và sẽ bổ sung những cái chỗ nào điện yếu, thay những cái đường dây nào nó cũ nát. Thế và tiến tới thực hiện lắp toàn bộ công tơ điện tử, đến nay đã lắp được gần một nửa số công tơ điện tử đang quản lý.
Đối với Hợp tác xã Dịch vụ Điện Khe Mo ở huyện Đồng Hỷ, hiện đang cung ứng điện cho khoảng 90% hộ dân của xã Khe Mo, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp ngày càng cao. Năm 2020, Hợp tác xã đã đầu tư thêm 5 trạm biến áp, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông Nguyễn Văn An, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ cho rằng.
Điện là một cái tiêu chí đầu tiên trong năm tiêu chí nông thôn mới, mà trong đó bây giờ là hiệu quả kinh tế thấy rất rõ ràng. Bởi vì như vậy là riêng năng lượng của tôi bây giờ như vậy là có hơn 40 hectare chè, thì phải đã đến 9% là chè được tưới. Cái diện tích gieo cấy của tôi bây giờ là 100% vì có điện. Trước đây thì chịu chết.
Ông Phạm Văn Sơn, giám đốc Hợp tác xã Điện Khe Mo, huyện Đồng Hỷ khẳng định.
Trong năm 2024 này, chúng tôi với Hợp tác xã sẽ mạnh dạn đầu tư thêm tiếp 2 trạm biến áp với dung lượng là 500 kVA ở các cái điểm xung yếu để coi như là đáp ứng cái nhu cầu của nhân dân địa phương. Đồng thời kiến nghị với Sở Công Thương, Điện lực tỉnh Thái Nguyên đầu tư thêm 2 km đường dây trung thế và 2 trạm biến áp.
Hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 20 hợp tác xã hoạt động kinh doanh bán lẻ điện nông thôn, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Bên cạnh việc chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cấp cải tiến máy móc thiết bị, hợp tác xã còn luôn quan tâm đến các chính sách phúc lợi cũng như cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nên mọi thành viên đều phấn khởi muốn gắn bó lâu dài với hợp tác xã. Ông Nguyễn Văn Quang, Hợp tác xã Dịch vụ Điện Khe Mo, huyện Đồng Hỷ nhấn mạnh.
Trải qua 20 năm của hợp tác xã, nói chung là hợp tác xã là cũng rất là lo công ăn việc làm cho anh em công nhân. Thế từ đó thì chúng tôi cũng rất tâm huyết cái công việc làm của hợp tác xã, và cái công việc thường ngày của chúng tôi là hoàn toàn là đi sửa chữa này, xong rồi các hộ dân mất điện này, các đường kéo lại các đường dây này.
Thời gian tới, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành cùng với những quyết sách hiệu quả kịp thời của ban lãnh đạo hợp tác xã, mong rằng các hợp tác xã dịch vụ điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự phát triển, chất lượng điện và cung cách phục vụ ngày càng được nhân dân tin tưởng.
Bám sát chủ đề của năm an toàn giao thông 2024 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tập trung hướng đến 3 mục tiêu là nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, kiềm chế và giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông phức tạp, đồng thời xử lý các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông và tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hành lang an toàn giao thông đường sắt, đường bộ là những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của thành phố Thái Nguyên được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 vừa diễn ra vào chiều qua 19 tháng 3. Cũng tại hội nghị, Ban An toàn Giao thông thành phố đã ký cam kết với đại diện khối các ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn nhằm triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân, hộ gia đình đã được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phong trào xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố năm 2023.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Phú Bình vừa tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý cho gần 500 em học sinh trường trung học cơ sở Bản Đạt. Tại chương trình, các em được chia sẻ về mục đích ý nghĩa của việc nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý, được tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý cho trẻ em và người chưa thành niên. Các nội dung trọng tâm tập trung vào một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, hướng dẫn các kỹ năng khi gặp các vấn đề cần trợ giúp pháp lý và tư vấn chuyên sâu về các vấn đề bạo lực học đường, an toàn giao thông và giáo dục giới tính cho trẻ. Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý cho trẻ em, tư vấn các địa chỉ để tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý khi cần và tăng cường tiếp cận pháp lý cho trẻ em.
Nhằm triển khai các hoạt động tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh trước khi sinh và sơ sinh để thực hiện hiệu quả kế hoạch số 141 ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về chiến lược chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh năm 2024 với mục tiêu cụ thể. Tỷ lệ cặp nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 25%, giảm số cặp tảo hôn và không có hôn nhân cận huyết thống. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát sàng lọc trước sinh ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 25%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát sàng lọc sơ sinh ít nhất 5 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 35%.
Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cũng vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2024. Theo đó, phấn đấu năm 2024, 100% các xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất một hội nghị cung cấp thông tin về già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi cho cán bộ cấp xã, cấp thôn và người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần một năm đạt tỷ lệ 45%. Tỷ lệ người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe đạt 70%. Duy trì 100% người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng. Duy trì 100% người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh, được khám và điều trị tại nơi ở. 100% người cao tuổi khi bị bệnh được khám và điều trị.
Với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khỏe để góp phần xây dựng huyện Đồng Hỷ ngày càng giàu đẹp văn minh, gần 400 vận động viên đại diện cho cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện Đồng Hỷ đã tham gia lễ phát động phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải chạy tập thể, chạy Việt dã huyện Đồng Hỷ năm 2024. Những năm qua, phong trào thể dục thể thao của huyện Đồng Hỷ phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Các thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư ngày càng khang trang. Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được đông đảo nhân dân tham gia tích cực.
Thưa quý thính giả, thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa. Nhiệt độ thay đổi đột ngột, độ ẩm cao khiến cho cơ thể con người tiêu tốn nhiều năng lượng, làm giảm sức đề kháng, nhất là đối tượng người già và trẻ nhỏ. Sức đề kháng yếu, dễ mắc các bệnh hô hấp. Do vậy, để chủ động các biện pháp phòng tránh là rất quan trọng. Ghi nhận của phóng viên Đỗ Nhung.
Khoa Nhi Bệnh viện A Thái Nguyên những ngày gần đây, số bệnh nhi mắc các bệnh lý về hô hấp chiếm khoảng 70% so với các mặt bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện. Không chỉ gây ra bệnh hô hấp thông thường, thời tiết giao mùa cũng là môi trường để một số loại dịch bệnh truyền nhiễm như cúm, tiêu chảy và COVID-19 dễ phát sinh. Chị Nguyễn Thị Quyên, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, có con nhỏ mắc bệnh hiện đang điều trị tại bệnh viện, chia sẻ.
Cháu sốt liên tục 3 ngày, cháu uống hạ sốt nhưng mà cháu không đỡ. Và sau 3 ngày thì cháu cảm thấy cháu là mệt mỏi, không muốn ăn. Người mắt thì nước mắt, nước mũi và chảy nó lờ đờ nên là cho cháu đi viện. Bác sĩ cho các cháu xét nghiệm với lại test cúm COVID thì kết luận là cháu bị cúm B.
Bác sĩ Lê Minh Hiếu, khoa Nhi, Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Đa phần các cái em bé khám ở cái thời điểm này thì vào viện khám với cái triệu chứng đa phần sẽ chủ yếu gặp là các bạn ấy sốt này, ho kéo dài, đa phần là gì? Các bé đã được uống thuốc ở nhà rồi nhưng thường không đáp ứng thì vào viện khám. Thì tỷ lệ nhập viện cũng cái thời điểm này cũng tương đối là cao vì các bé vào viện đa phần những triệu chứng nó tương đối là nặng. Các bé ho nhiều, thậm chí là những bạn rất nhiều bạn vào với tình trạng là gì? Thở nhanh, khó thở.
Không chỉ trẻ nhỏ, khi nhiệt độ thay đổi đột ngột kết hợp với những đợt nồm ẩm, số lượng người già nhập viện có tỷ lệ gia tăng, đặc biệt là người có bệnh lý nền. Ghi nhận tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, từ đầu tháng 3 đến nay, số bệnh nhân nhập viện do cúm A và COVID cũng chiếm trên 50%. Bệnh nhân Nguyễn Văn Bắc, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ nói:
ở nhà đây thì sốt cao, thì sang đây thì bác sĩ kiểm tra thì cũng bị sốt, đấy là 39 độ. Mấy hôm mình thấy nó sốt, nó mỏi, xương kia nó đau thì bắt đầu là không đi được. Sau test thì nó bảo là có tí COVID.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo:
COVID-19 ấy, thì biểu diễn lâm sàng thì bệnh nhân tương đương giống nhau, bệnh nhân đều có sốt, có ho, có đau họng, có đau mỏi người, có thể có rối loạn tiêu hóa. Thì để phân biệt hai bệnh đó thì bắt buộc chúng ta là phải làm xét nghiệm test cúm và test COVID để chúng ta phân biệt hai bệnh. Và chúng tôi cũng ghi nhận là thường là bệnh nhân cúm với COVID vào viện là hầu hết là trong cái tình trạng là bệnh nhân cũng ở mức độ trung bình thôi, trừ những trường hợp là bệnh nhân có bệnh nền và những người bị di chứng đột quỵ thì có thể có diễn biến nặng.
Có thể thấy rằng vào thời điểm giao mùa, sự thay đổi thời tiết thất thường là môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn, virus gây bệnh sinh sôi và phát triển. Các bác sĩ khuyến cáo trẻ nhỏ và người già cần chủ động theo dõi tình hình sức khỏe. Các bậc cha mẹ cần tiêm vaccine cho trẻ đầy đủ và đúng lịch, bổ sung đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, giữ ấm, mặc quần áo phù hợp cho trẻ, hạn chế nơi đông người và đeo khẩu trang cho trẻ khi ra đường.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để tránh nguy cơ xâm nhập và lây lan của virus cúm A, mọi người dân cần tiêm vaccine phòng bệnh cúm, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp. Khi tiếp xúc với người bệnh, phải đeo khẩu trang y tế. Người mắc bệnh cúm cần đeo khẩu trang và tránh đến chỗ đông người. Tăng cường sức khỏe và khả năng phòng bệnh bằng cách sử dụng các dung dịch sát khuẩn đường mũi, họng, mắt, cũng như kết hợp chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Làm thông thoáng nơi ở và nơi làm việc, thường xuyên lau chùi bề mặt, dụng cụ đồ vật quanh người bệnh bằng các chất tẩy rửa thông thường. Nên sử dụng thực phẩm gia cầm rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm gia cầm cần được nấu chín kỹ, chỉ mua gia cầm và sản phẩm gia cầm rõ nguồn gốc và đã được kiểm dịch, không bị bệnh, không ăn các loại gia cầm ốm, chết, không rõ nguyên nhân. Đối với các hộ chăn nuôi gia cầm, cần thực hiện các biện pháp an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, mua con giống. Thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi, tiêm phòng đầy đủ vaccine cúm gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Khi có triệu chứng ho, sốt, đau đầu, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Tiếp ngay sau đây là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Thời lượng dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên tới đây đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Trịnh Phương, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.